Phong vang bóng một thời, Nguyễn Tuân viết về những chủ đề thách đố nhất đối với văn chương mà ít nhà văn dám bước vào. Đó là những nghề, nghề ăn chơi, nghề đao phủ, nghề trộm cướp, nghề uống trà, nghề thả thơ, nghề đánh thơ, nghề sống. Và Nguyễn Tuân đã nâng tất cả những ngành nghề ấy lên hàng nghệ thuật. Là một nhà văn ngoại khổ, vô thần và coi thường đạo đức. Cái đạo đức mà chúng ta nói ở đây là cái đạo đức thường tình của nhân thế. Nguyễn Tuân không đi theo con đường đạo đức ấy, ông chọn đạo, tìm lẽ sống riêng của mình, và cái đạo sống của Nguyễn Tuân rất khác người, ông tôn nghệ thuật lên hàng bá chủ. Đối với Nguyễn Tuân, nhà văn không có nhiệm vụ phán xét phân xử của một ông tòa, mà cũng không có nhiệm vụ giáo huấn tinh thần của một vị linh mục. Nhà văn chỉ có nhiệm vụ khám phá những vùng nghệ thuật, mà nghệ thuật không chỉ ngự trị ở những nơi trong sạch, thanh cao. Nó tiềm ẩn khắp mọi nơi, kể cả những chỗ tối tăm, thối tha, ẩm ướt, đầy tội lỗi của những kẻ vong thân, vong mạng. Ở người cai ngục, ở kẻ tử tù, ở cả những tay anh chị giang hồ, trộm cướp, lẫn tên đao phủ. Ở trong tâm hồn đứa nhỏ lên bảy, ở trong gan ruột ông lão gần đất xa trời. Chính cái chất nghệ thuật tiềm ẩn trong chữ nghề đó là đối tượng tìm tòi khai phá của nhà văn. Vang bóng một thời tìm những vế phát triển của nghệ thuật trong những vùng sáng tỏ cũng như u tối của con người và hoàn cảnh sống của họ. Nếu là một họa sĩ, hẳn tranh Nguyễn Tuân sẽ có những bức âm u ma quái rất Goya, hướng về cõi tội lỗi bất hạnh, về cái chết, và cũng có những bức tươi sáng dịu dàng rất hơn hoa, soi dạng nghệ thuật sống thuần khiết và cao sang của con người. Những nét âm u mê hoặc ma quái chiếu vào những định mệnh bất thường, độc vận như nhát chém của Bát Lê đao phủ, như nét chữ của Huấn Cao tử tù, như ngón phóng đao thần tốc của Cai Xanh, như nghệ thuật ném bút chì bách phát bách trúng của Lý Văn, Phó Kình, những tay anh chị khét tiếng giang hồ. Còn những nét dịu dàng, thanh tịnh, hội tụ trên những chân dung thuần khiết của một cụ ấm đàm đạo với các vật vô tri bên chén trà xương, của một cụ sáu cả gan đánh đổi sản nghiệp lấy một chén trà tàu, của ba đời cha con ông cháu cụ thượng Nam Ninh, từ thằng bé Ngộ Lang mới lên bảy đến ông cụ 70 đều có chung một huyết thống nghệ sĩ. Giữa hai thái cực ấy là vùng trung dung của những kẻ thả thơ, đánh thơ, tức là những tay chơi thơ, đánh bạc bằng thơ và bằng tiếng ngâm trác tuyệt. Mà cái gian lận trong nghề này của kinh lịch cũng đạt mức kinh điển và lịch lãm. Đến cái chết bí mật và thơ mộng của kinh lịch và mộng liên cũng bất hủ như một câu thơ trác tuyệt. Hoặc cách chơi trội của thần núi trên đỉnh Non Tản. Sau mỗi trận thủy chiến với tình địch thủy tề, bèn hạ sơn tìm lũ phó sần là những tay nghề cự phách lên núi để trùng tu tiên cảnh. Hoặc cảnh thi hương Nam Định, mà buổi tế tiến trường biến thành tế tiến oan hồn vì báo oán. Mỗi chuyện ngắn trong vang bóng một thời đều lóe lên những tia sáng mới về những vùng nghệ thuật chưa ai phát quang. Nghệ thuật có thể thanh bạch, trong sáng thuần khiết như nghệ thuật sống cô đơn mà hạnh phúc của cụ ấm bên chén trà và đốm lửa, Nguyễn Tuân viết. Trong cảnh trời đất lờ mờ, chưa đủ phân rõ phần đêm và phần ngày, ông cụ ấm có phong thái một triết nhân ngồi rình bước đi của thời gian. Đêm đông dài không cùng, nó mênh mông và tự hết rất chậm chạp. Cụ ấm phải phành phạch quạt mo, theo một nhịp nhanh chóng trước hỏa lò. Hòn than tàu lép bép nổ, nghe rất vui tai, và làm vui cho cả mắt nữa, tàn lửa không có trật tự, không bị bó buộc kia, còn vẽ lên một khoảng không gian, những nét lửa ngang dọc, cong queo, ngoằn ngoèo. Những hòn than tàu cháy đều, màu đỏ ửng, có những tia lửa xanh lè, vờn ở chung quanh. Không khí mỗi lúc dao động, càng nâng cao thêm, những ngọn lửa xanh nhấp nhô, hòn lửa rất ngon lành, trở nên một khối đỏ tươi và trong suốt như thỏi vàng thổi chảy. Thỉnh thoảng, từ hòn than tự tiêu diệt, buột ra một tiếng khô rất khẽ và rất gọn. Thế rồi hòn than sống hết một đời khoáng chất. Bây giờ, hòn than chỉ còn là một điểm lửa ấm áp, trong một cái vỏ tro tàn dày và trắng xốp. Cụ ấm vuốt lại hai mái tóc trắng, cầm thanh đóng dài, đảo lộn tàn than trong hỏa lò, thăm hỏi cái hấp hối của lũ vô tri vô giác. Trong trích đoạn chuyện ngắn Chén trà trong sương sớm trên đây, Nguyễn Tuân mô tả hoàn cảnh sống một mình nhưng không đơn độc của cụ ấm bằng cách tạo ra những nhân tố sống khác ngoài con người, đó là than và lửa. Cử chỉ quạt lửa của cụ ấm đã làm cho hòn than tự nó lép bép nổ, và ngọn lửa tự nó vẽ lên không gian những nét ngoằn ngoèo. Than và lửa trở thành những thực thể đang sống và biết suy nghĩ nhờ những chữ lép bép và vẽ. Nhưng Nguyễn Tuân không chỉ cho chúng một sự sống, Nguyễn Tuân còn cho chúng một cách sống có nghệ thuật bởi những hình ảnh, âm thanh và màu sắc thoát ra từ tiếng hát của than và nét vẽ của lửa là những hoạt cảnh sống rất nghệ thuật. Một nghệ thuật mong manh, vắn số, hiện hữu trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, tranh tối tranh sáng của buổi sáng tinh mơ. Cụ ấm đã chứng kiến cảnh hòn than tự diệt trong ánh lửa, rồi chính ánh lửa lụi dần dưới đống tro tàn. Cả một đời than, đời lửa đã đi qua, đã tiêu tan trong giây phút để hóa thân thành khoảnh khắc nghệ thuật, bí mật chiếu rọi vào tâm hồn cụ Sáu. Và cũng chỉ có cụ biết thôi, chỉ có cụ cảm nhận được thôi, cho nên cụ ngậm ngùi cho cuộc sống và cái chết của than và lửa. Cụ hỏi thăm cái hấp hối của chúng, của lũ vô tri vô giác. Cụ bỏ thêm vài hòn than hoa vào hỏa lò để lại thấy một đời than khác, than hoa khác với than tàu lúc nãy. Than hoa cũng cháy, nhưng cháy một cách khác, cháy với một nghệ thuật khác than tàu. Cụ ấm còn đang phân vân, chưa kịp ngậm ngùi thì nước trong ấm đã lại rộn ràng sôi, lên tiếng nhắc cụ pha trà. Vào trà, cụ lại càng bận rộn thêm với cái ấm, với lũ chén tống chén quân, với nước sủi tăm mắt cua, sủi tăm mắt cá. Tất cả lũ vô tri này đều có khả năng hầu chuyện cụ, thông cảm với cụ, chia sẻ cùng cụ những đam mê của người đồng điệu. Như cụ, chúng coi cái phú quý nhãn tiền không bằng một ấm trà tàu. Đối diện với nghệ thuật sống thanh tịnh và thuần khiết của cụ ấm là một thứ nghệ thuật kỳ bí, ma quái, đặc dị, chưa từng thấy trong chém trao ngành. Chuyện chém trao ngành có tới ba tên, khi đăng lần đầu trên tạp chí Tao Đàn năm 39 có tên là Bữa rượu đầu lâu. Khi đưa vào tập Vang bóng một thời năm 40 bị kiểm duyệt bỏ một vài câu và Nguyễn Tuân đổi tên thành Chém trao ngành. Sau cùng trong Nguyễn Tuân toàn tập in năm 2000, Nguyễn Đăng Mạnh để lại cái tên Bữa rượu máu và ông coi đây là cái tên nguyên thủy. Xét lại trong cả ba tên trên đây thì chém trao ngành hay hơn cả. Nó phù hợp với toàn bộ thi pháp Nguyễn Tuân. Nó hàm chứa bí mật nội dung lẫn hình thức của một áng văn độc đáo mà sự hoài nghi trở thành yếu tố quyết định, lột rõ được phần tâm linh sâu kín của Nguyễn Tuân trong toàn bộ tác phẩm. Với chém trao ngành, Nguyễn Tuân như muốn thách đố mọi thể loại đề tài, thách đố mọi cách viết để ngang tàng đứng riêng một cõi. Bấy giờ, vào khoảng giữa giờ thân, đó là câu kết của chém trao ngành, nhưng lại là một câu mở vào không gian, vào tác phẩm. Kết bằng mở, mở bằng kết, Nguyễn Tuân đã đảo lộn giá trị, đảo lộn thể cách viết và nghĩ. Mỗi câu văn trong chém trao ngành, tự thân nó đã đứng vững như một câu thơ, có tổ chức độc lập với câu trước và câu sau. Mỗi đoạn cũng là một vệt sáng dẫn vào một tiểu cảnh, đối lập với tiểu cảnh trước, tạo cho toàn cảnh Đoàn Thiên một không khí rùng rợn, quyến rũ, hoang loạn, ngoại khổ. Bát Lê vượt nghề chém trao ngành trong vườn chuối, thân chuối rụng ngọt như thân người, nhựa chuối rỉ ra như những dòng nhựa thẫm. Bát Lê hát trước khi chém, bài hát lạ lùng, vừa chiêu hồn vừa dã oán. Bát Lê muốn phân trần với chính mình hay với oan hồn, với trời đất. Ở pháp trường, Bát Lê mặc áo trắng, thắt khăn điều, múa đao hành quyết như một nghệ nhân đi một vũ khúc, chạm xong 12 người, mặc áo không hề vấy máu. Chiếm trong ngành là tác phẩm mờ ám nhất, ambigu nhất, đặc biệt nhất, ít thấy trong văn học, không riêng gì văn học Việt Nam. Vì lối viết, ngay từ năm 59 với Chiếm trong ngành, Nguyễn Tuân đã tung ra bút pháp lạnh lùng, tuyệt đối lạnh lùng, mà sau này trong thuật ngữ văn học người ta gọi là écriture neutre, để đối lập với bút pháp trữ tình lãng mạn. Nguyễn Tuân trình bày cảnh xử trảm 12 tội nhân, 12 người này có thể là đồng chí của Nguyễn Thiện Thuật, qua hai chữ bãi sậy. Đây là một cảnh chém người, những người yêu nước, nhưng được viết với một ngòi bút lạnh sắc như những nhát dao, không vương máu và nước mắt, cũng không gào thét căm hờn, không dấy lên một mảy may tình cảm thương tình nhân thế. Con số 12 người bị chém lập lờ nhiều ý nghĩa. 12 tội nhân, nhưng có thể là 12 tông đồ của chú Cứu Thế, cũng có thể là 12 liệt sĩ đồng hành của Nguyễn Thái Học. Những kẻ tử tù này được thánh hóa qua con số 12. Hành động của vị tổng đốc thi hành án tràng cũng đầy ẩn ý. Hướng về phía các tử tù, phải chăng y muốn họ được hưởng một cái chết ngọt dưới tay đao thiện nghệ của Bát Lê? Và hướng về phía công sứ Pháp, phải chăng y muốn, như lời y thổ lộ với Bát Lê, là để cho một vị quan Tây thấy rõ cái cách chém người sắc tay của một người đầy tớ hầu cận ta là như thế nào? Dù sao chăng nữa, tất cả niềm tự hào lẫn khinh mạn của viên tổng đốc nằm trong câu nói đó. Hành động của viên tổng đốc khá mờ ám, y là kẻ thừa hành lệnh pháp hay y là tác giả của tội ác, y muốn nịnh quan thầy hay y muốn đe dọa viên công sứ, y có một niềm tự hào dân tộc cao độ chăng? Sự hoài nghi chiếm lĩnh hầu như toàn bộ hành xử của các nhân vật. Bát Lê trước khi giải nghệ đao phủ, biểu diễn lần chót nghệ thuật chém trong ngành độc nhất vô nhị, để làm vừa lòng chủ, hay là để dâng 12 vị thánh tử đạo một cái chết nghệ thuật, hay là để làm cho viên công sứ Pháp phải thán phục, khiếp sợ nghệ thuật hành quyết của mình. Bát Lê có tội hay vô tội, đao phủ chỉ là kẻ thừa hành hay là kẻ sát nhân, ai trách nhiệm? Trách nhiệm nằm ở hệ thống chính trị xã hội chấp nhận và thi hành án tử hình, hay trách nhiệm ở người đao phủ? Nhà văn có thể mô tả nghề đao phủ như một nghề bình thường khác được không? Có thể có một nghệ thuật trong nghề xử tử được không? Tất cả những câu hỏi, những phủ định, những xác định tạo nên một vùng hoài nghi bao la mà Nguyễn Tuân đã mở ra và đã đi trước thời đại rất xa. Thách đố toàn bộ đạo đức trá hình của xã hội, Nguyễn Tuân mô tả lối chém trong ngành của Bát Lê như một cực điểm của nghệ thuật xử trảm. Và những người bị xử tử hình dưới nhát đau ngọt của Bát Lê cũng đạt được cái chết nghệ thuật. Nhưng ai dám nói đến một cái chết nghệ thuật? Làm gì có cái chết nghệ thuật? Có thể có một cái chết nghệ thuật được không? Đó là những mâu thuẫn tột đỉnh của tác phẩm, và đó cũng là những vực sâu tột cùng hầu như chưa ai dám liều lĩnh lao vào, trừ Nguyễn Tuân. Cho nên, nếu có sự ngự trị độc đáo của Nguyễn Tuân và tác phẩm Vang Bóng Một Thời trên văn đàn qua nhiều thế hệ, chính là ở chỗ dám ấy, một cái dám kết tinh tài hoa và nghệ thuật cao đạo.